chúc tất cả đại chúng chúng ta một năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý, cầu gì phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với pháp luật, dần dần đều được gì sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Bỏ tay xuống cùng dơ cao và vỗ giòn giã lên xem nào. Đấy, A Di Đà Phật nó phải thế này mới được 10 điểm chứ nè. Chúc mừng các cụ, các Phật tử đầu xuân năm mới đi lễ Phật được 10 điểm thầy trao. Mong rằng một năm mới bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà của chúng ta. A Di Đà Phật. Còn một điều thứ năm nữa mà Phật tử chúng ta nên biết, phải biết, nên biết đó là gì? Phật giáo xuất thế. Phật giáo hay còn gọi là gì? Niết bàn Phật giáo. Hay là Phật giáo Niết bàn. Đây mới chính là gì? Cái chỗ gì? Cao nhất của nhà Phật chúng ta. Đây mới gọi là gì? Cái chỗ chuẩn nhất của Phật giáo chúng ta. Chỗ đúng nhất của nhà Phật chúng ta. Mà hàng phàm phu không thể bàn cãi, không thể với tới được. Không thể diễn tả, không thể dùng bút sách, giấy vở, bút mực mà có thể gì mà diễn tả hết được. Điều này cũng giống như gì? Giống như người khát nước tự uống vậy. Nóng lạnh họ tự biết. Giống như người gì đói họ tự ăn, tự cảm nhận sự đã khát và sự no nê như thế nào vậy. Còn chúng ta đem kể lại cho người khác, họ cũng không thể biết hết được. Họ đói, chúng ta kể là cái sự vui mừng, cái sự sung sướng của việc được ăn, ăn no nó như thế nào. Họ cũng không thể biết hết được. Cho nên ở đây, giai đoạn cao nhất cái địa mà chúng ta phải hiểu của Phật giáo này là gì? Chính là gì? Phật giáo xuất thế. Đây là chỉ cho những bậc xuất gia chân chính đạt được cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn, tự do tự tại, giải thoát khỏi gì? Tất cả những ràng buộc của thế gian. Đối với ba độc tham sân si hết sạch không còn. Đối với những thị phi nhân ngã của thế gian cũng cái gì? Nguội lạnh không còn. Cho nên Phật giáo tu từ thấp cho đến cao, dành cho tất cả những người gì? Những người sơ cơ cho đến những bậc gì? Những bậc gọi là thượng căn, thượng trí. Mà nhà Phật chúng ta gọi là phổ cập các căn, đầy đủ ba căn thượng trung hạ, đều có thể theo Phật, đều có thể tin Phật, đều có thể theo Phật và đều có thể tu Phật để được giác ngộ và giải thoát vậy. Mong rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hiểu rõ gì trong năm cái điều về Phật giáo trong buổi đầu xuân năm mới ngày hôm nay mà thầy chia sẻ, để chúng ta có cái nhìn xác thực hơn, đúng đắn hơn về Phật giáo, mà đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta, để chúng ta cảm thông, để chúng chia sẻ, để Phật giáo luôn được đồng hành cùng dân tộc, cùng với các cấp chính quyền đảng, nhà nước và nhân dân, những người yêu nước thật sự, để xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường. Chứ đừng có gì, hơi một tí là chúng ta nhìn vào vài cái vết đen ở trong Phật giáo, tức là một vài tăng ni Phật tử phạm trai phá giới hoặc là làm sai, mà chúng ta quay lưng lại với Phật. Hôm qua hôm kia thầy có đọc thêm một cái bài báo, xem một cái clip ở trên mạng xã hội. Một cái tác giả họ viết là tôi xin quay lưng lại với Phật. Hay là tôi quay lưng lại với Phật. Viết một cái bài họ đọc, tôi quay lưng lại với Phật. Xin thưa các quý vị, họ tưởng đó là ngon. Chia sẻ với nhau rầm rầm trên các trang mạng xã hội. Nói là sư bây giờ tu hành thế nọ thế kia. Chùa bây giờ thế nọ thế kia. Chùa làm kinh tế, sư làm kinh tế này nọ kia. Đủ các thứ bà rằng. Thưa sư tham lam, sư ích kỷ, sư vô học, sư thiếu đạo đức, sư ăn chơi, sư trác táng, sư này, sư nọ, sư kia. Tại sao chỉ nói những cái sư như thế? Mà không nói đến cái sư vì đạo Pháp, sư vì dân tộc, sư trong cuộc chiến tranh, hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, sư cởi cả sa khoác chiến bào. Tại sao không nói? Sư trong đợt phòng chống dịch Covid vừa qua, từ miền Bắc các sư gì, hàng vài trăm tăng ni gì, vào miền Nam, mặc áo blue để xông vào giữa tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh để cứu gì? Cứu người. Tại sao không nói đến một ngôi chùa, một người bạn của thầy, cùng học với thầy, một người bạn của thầy, cả ba thầy trò đi chống dịch, và không may, cả ba thầy trò trong một ngôi chùa đều gì? Đều mất hết. Đó. Các vị nghĩ xem, tại sao không nhắc đến những vị sư như thế, những tấm gương như thế, mà họ chỉ nói là gì? Sư này, sư nọ, sư kia. Đó. Cho nên chúng ta là người học Phật, là người lãnh đạo, là người cầm cân nảy mực. Chúng ta phải có một cái nhìn nó công bằng, nó chuẩn chỉ. Khi đặt ra ngoài bút, viết thành câu văn, ghi băng, ghi hình, đưa lên các cái trang mạng truyền thông chính thức hoặc không chính thức của nhà nước, của quốc gia cho phép, họ phải đều nghĩ đến cái hậu quả của nó. Vì vậy mà thầy mong rằng các Phật tử chúng ta chân chính, những cái bài viết, những cái bài giảng như thế, chúng ta không chia sẻ, không share, không like, không gì, cũng không thèm xem luôn. Họ quay lưng với Phật giáo, kệ cho họ quay. Một ngày nào đó, không may gặp họa, họ mới biết rằng nhận thức ấy của họ đã gì? Là hoàn toàn sai. Nếu như trong kinh Địa Tạng nói đến không may mà gì, cuộc đời này họ không tu nhân tích đức hành thiện, báng phá tam bảo bất tín nhân quả, bài xích chứ. Đạo đức, nhân phẩm của người khác, làm phá đi chính tín của người khác, phá vỡ đi cái niềm tin của người khác. Đến khi vừa nhắm mắt xuôi tay, ngưu đầu ngục tốt, đến lôi sành sạch đi và vứt vào trong cái biển gọi là biển gì? Trong kinh Địa Tạng gọi là biển gì? Biển nghiệp. Trồi lên, hụp xuống. Khổ đau vô cùng. Đến lúc đó thì kêu trời, trời chẳng thấu. Gọi Phật, Phật cũng không thưa. Vì lúc còn sống mình có tin Phật đâu. Mình có tin trời đâu. Có tin nhân quả đâu. Mà lúc đó được trời, được Phật, được Phật, được Thánh, được Thần Linh ra chỉ ủng hộ cho. Lúc đó chỉ có một con đường, đó là gì? Vào A Tỳ Địa Ngục nhanh hơn tên bắn mà thôi. Trong kinh Phật dạy về Mục Liên, câu chuyện của Mục Liên và cứu mẹ chúng ta thấy rồi đúng không? Rồi trong kinh Thủy Sám đọc chúng ta thấy cũng rất nhiều rồi đúng không? Rồi trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc cũng thấy gì? Rất nhiều rồi đúng không? Rồi qua những câu chuyện tâm linh có thật từ xưa đến nay vô số rồi, đọc không xuể, kể không hết rồi các quý vị. Vậy mà có người họ còn oai, thậm chí thầy nghĩ chưa chắc đó là phải là Phật tử. Đấy chưa chắc phải là người đây đi chùa, mà là một người theo tôn giáo khác. Họ viết cái bài đó và họ đưa lên mạng, họ đọc. Chúng ta có kiểm chứng đấy là người đi chùa đâu, là người Phật tử đâu, là người theo Phật trước đây đâu. Và chúng ta lại vô tình Nhưng thậm chí là có những tăng ni còn chia sẻ cái bài đấy mới đau chứ. Ngu ơi là ngu, ngu mất phần xã hội. Phật tử chia sẻ thì đã gọi là gì? Là thiếu trí tuệ rồi. Mà tăng ni những người xuất gia còn chia sẻ cái bài đấy thì gọi là ngu ơi là ngu. Chẳng khác nào Đảng Cộng sản lại đi gì? Lại đi tuyên dương công đức Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ của Mỹ vậy. Mà đi gì? Đi bôi xấu, đi hạ bệ những đồng chí, đồng đội của mình vậy. Cho nên thầy bảo là những vị sư mà đi chia sẻ, đi share, đi like những cái bài giảng như thế thì thực sự nói là gì? Ngu mất phần người khác. Còn những Phật tử mà chia sẻ thì gọi là thiếu trí tuệ, thiếu niềm tin. Đấy. Cho nên ở cái thời kỳ xã hội phát triển, thế giới quay cuồng trong các tin tức chính tà bất phân này, ở cái thời kỳ mà thời đại công nghệ, công nghiệp, công nghệ 4.0 này, cái gì cứ đưa lên mạng, Zalo, Facebook, tách tách một cái là có hết. Chúng ta rất khó để quản lý, kể cả các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công an hay là Bộ Thông tin Truyền thông Trung ương của nhà nước cũng khó quản lý hết được các quý vị. Cho nên cứ chúng ta mà vô tình mà vào cái bẫy của tà đạo, của ngoại đạo, của những người phá pháp, những người phản pháp, chúng ta rơi vào cái bẫy của họ, tự mình giết mình. Và từ đó một số các cơ quan báo chí, truyền hình nhà nước vào cuộc lại thì lại bơm thêm dầu vào nữa. Thế là dần dần là gì? Họ quay lưng với Phật Pháp, họ theo ai? Họ có vô thần không? Không. Niềm tin tâm linh luôn luôn có trong mỗi người Việt của chúng ta, ít nhất cũng chiếm được 80-90% dân số. Họ không theo Phật thì họ phải tìm một cái chỗ dựa tâm linh, tín ngưỡng khác họ theo. Tôi không nói là theo tôn giáo nào ở đây, nhưng khi họ theo một cái tôn giáo mà không đồng hành cùng dân tộc, nó lớn rồi, nó nhiều rồi, nó mạnh rồi, họ quay lại họ gì? Họ chở cờ bất cứ lúc nào. Cho nên những người làm công tác quản lý, những người làm báo chí viết lách, xin các vị cũng hoan hỉ cho, thầy không dám dạy khôn gì đâu. Hãy nghĩ về dân tộc, hãy nghĩ về đất nước, hãy nghĩ về sự đổ xương máu của cha ông chúng ta, trong đó có cả những tăng ni Phật tử, có cả những cha mẹ người thân của các quý vị nữa. Đổ xương đổ máu để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc, giành lại sự thái bình thịnh trị như ngày hôm nay, mà chúng ta không tỉnh táo, không khôn ngoan để biết đâu là gì, đâu là chính, đâu là tà, đâu là người trong nhà, đâu là người ngoài, người bên ngoài họ đâm họ, chọc họ, thọt vào đó để cho gì? Họ phá vỡ cái khối đại đoàn kết của dân tộc ta đó. Một ngày nào đó hối hận không kịp, giống như Ukraine, tự mình đem kéo đổ tượng Lenin, kéo đổ tượng của những vị anh hùng của dân tộc mình, và kết quả chúng ta thấy bây giờ xảy ra gì? Chiến tranh loạn lạc. Muốn yên cũng khó mà được yên, muốn hòa bình lập lại trong một vài ngày tới còn khó hơn là bắc thang mây trèo lên trên trời vậy các quý vị. Cho nên chúng tôi chỉ mong rằng những người tri thức, những người yêu nước, những người có trách nhiệm với dân tộc này, với đất nước này, chúng ta đều phải dùng cái con mắt sáng, dùng cái tâm bao dung để mà đối xử với nhau. Thấy cái lỗi lầm của nhau thì bảo cho nhau cùng tốt lên. Đó mới là gì? Xây dựng một khối đại đoàn kết toàn dân. Đó mới là cái điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngài mong muốn. Bách gia chăm họ, tất cả người dân Việt Nam chúng ta sau khi giải phóng, ách áp bức nô lệ của thực dân Pháp và đánh đuổi đế quốc Mỹ, lập lại hòa bình, chúng ta đừng có quên hòa bình và chiến tranh. Nó giống như lật và ngửa úp bàn tay này thôi các quý vị. Chiến tranh hay hòa bình đều do chúng ta. Chớ có gì chà đạp lên xương máu của cha ông mình để tạo ra những lỗi lầm không thể sửa sai được trong tương lai vậy. Thôi buổi pháp thoại hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Chúc tất cả đại chúng chúng ta một năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý, cầu gì phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với pháp luật, dần dần đều được gì sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh.